Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ bảy tuần thánh, nhằm ngày 26 tháng 3 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự, trình bày bài giảng của Đức Cha Bùi Tuần trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh tại nhà thờ Chánh tòa Long Xuyên. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách noi gương mẹ Maria và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Tin về vụ tranh chấp đất đai tại giáo xứ Ký Xuân, giáo phận Huế. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2005, Linh Mục Đặng Văn Nam, quản sứ địa sở cử lại Ký Xuân và Hội đồng giáo xứ đại diện toàn thể tín đồ Công giáo Họ giáo Ký Xuân thuộc xã Phú Diên, huyện Phú Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã gửi lời kêu cứu và bản tường trình về sự biến Ký Xuân đến Thủ tướng Phan Văn Khải và các cấp cán bộ trung ương và Huế. Trong đó viết rằng, khẩn thiết kính trình quý lãnh đạo của quý cấp một vụ việc như sau, là cán bộ cúp đất giáo xứ để làm nhà. Tiếp đến vào ngày 8 tháng 3 năm 2005, Linh Mục Đặng Văn Nam lại gửi lên các cấp chính quyền một lá thư khác, trong đó viết, xin quý ngài trả đất giáo xứ. Linh Mục quản sứ Kế Sung Đặng Văn Nam tường trình lại sự kiện như sau. Vào sáng ngày 7 tháng 3 năm 2005, lúc 6 giờ 30 sáng, gia đình ông Quỳnh và rất nhiều người đến thửa đất đang tranh chấp để đào móng làm nhà. Trước tình hình như thế, tôi, Linh Mục quản sứ và ít bà mẹ tín đồ Công giáo đến gặp ông Quỳnh để cố gắng trao đổi lần nữa. Chúng tôi xin ông Quỳnh tạm hoãn việc làm nhà, để chờ thêm một thời gian nữa thôi, sau khi cấp trung ương quyết định, rồi ông làm nhà thì tốt đẹp mọi sự hơn. Sau đó chúng tôi đã giải thích vì sao chúng tôi xin ông tạm ngưng làm nhà trên thửa đất đang tranh chấp, và khẳng định rằng, theo luật đất đai, khi Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết không thỏa mãn cho người dân, thì người dân có quyền khiếu nại lên cấp tối cao. Vậy nếu ông vẫn quyết định làm, thì chúng tôi buộc lòng bảo vệ đất của Họ giáo chúng tôi. Thế nhưng ông Quỳnh vẫn quyết định đào móng, thì các bà mẹ tín đồ Công giáo liền ập lại không cho đào, để rồi dẫn đến có đôi chút xô xát nhau và tranh cãi một hồi. Lúc này, tôi lại nêu lên các lý do cần thiết về pháp luật, thì phía ông Quỳnh tạm ngưng một lúc. Khi đó chúng tôi thấy ông Bá, thôn trưởng, ông Lai, công an thôn, và ông Bồi, chủ tịch hội nông dân, nói rằng cứ làm đi. Các cán bộ này đứng ra công khai hướng dẫn. Thế là phía ông Quỳnh bắt đầu làm lại, và dẫn đến vụ việc nghiêm trọng hơn. Chúng tôi mới nói rằng, như vậy đúng là đường hướng chủ mưu của xã Phú Diên, đứng sau lưng ông Quỳnh, để thúc đẩy ông bằng mọi giá, phải làm nhà, dù có xô xát, có rạn nứt tình nghĩa giữa người dân với nhau, giữa các tôn giáo với nhau. Tư cách đại diện của chính quyền địa phương là như vậy sao? Hậu quả dẫn đến như sau. Các phụ nữ tín đồ Công giáo không cho họ đào, thì nhiều phụ nữ, trong đó có cô bí thư hội phụ nữ, được mời đến để ủng hộ ông Quỳnh, vây quanh bãi phụ nữ Công giáo. Họ tập trung nhiều đến nỗi nhìn đâu cũng là người và người, đủ mọi thành phần, trong đó 2/3 là phụ nữ trẻ và thanh niên. Như đã bàn tính trước, nhóm phụ nữ này nhắm trọng tâm vào 3 phụ nữ Công giáo phản đối mạnh nhất, tức là bà Hương, bà Linh và chị Thu Hà. Tình hình mỗi lúc một căng thẳng. Chúng tôi điện thoại khẩn cấp đến các cơ quan chức năng để xin can thiệp, như trong đơn xin can thiệp đã gửi trước đó ít ngày. Thế mà chúng tôi không thấy một đại diện nào từ cấp xã, huyện, tỉnh đến can thiệp. Nỗi bức xúc của chúng tôi càng lớn. Các phụ nữ Công giáo liền kéo về nhà thờ, còn lại chị Hà, để chuyển một chiếc quan tài sang thửa đất tranh chấp, để có ai trong chúng tôi chết thì chôn luôn. Nói đến chiếc quan tài là nói đến nguồn gốc của sự bức xúc tột cùng của chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau tâm sự rằng, chắc là chuyện này phải có người hy sinh, không thể sống trong một sự dồn ép vào bước đường cùng. Khi mà cán bộ xã, công an xã luôn luôn hù dọa người dân. Chẳng hạn có đến 4 lần cán bộ đến gặp bà Linh, trong đó 2 lần là ông Lộc, trưởng công an xã, nói rằng ông Quỳnh sắp làm nhà, chị đừng to tiếng làm gì, nếu không sau này ký giấy tờ cho con cái sẽ khó khăn. Hay họ còn tung tin rằng bà nào ra cản đường sẽ còng hết, bắt lên xe thùng. Tin khác rằng bà nào nhảy vào cản việc làm ông Quỳnh sẽ mất mạng. Những hung tin như thế cứ dồn dập đã làm xuất hiện trong lòng mỗi người chúng tôi hai xúc cảm trái nghịch, vừa làm chúng tôi thêm phần lo sợ, vừa làm cho sự bức xúc trong chúng tôi càng tăng lên, đến nỗi trong khi nói chuyện với nhiều tín đồ Công giáo, tôi nghe có người bộc phát ý tưởng quẩn rằng, thôi thì dùng xăng mà tự thiêu để nói lên sự uất ức bị dồn nén. Xin trở lại diễn tiến của vụ việc. Khi các phụ nữ Công giáo chuyển quan tài đến thửa đất đang tranh chấp, thì lực lượng thanh niên và phụ nữ phía ông Quỳnh, dưới sự chỉ đạo của các cán bộ xã, tập trung tất cả để ngăn cản, không cho các phụ nữ Công giáo mang quan tài vào. Các phụ nữ Công giáo cố tìm đường vào. Trong lúc đó, tại đất tranh chấp thì chị Thu Hà, phụ nữ Công giáo, đang dùng dãy giữa dòng dây kính của các phụ nữ do cán bộ xã chỉ đạo. Chị bị số phụ nữ này lột áo ngoài, rồi lấy tấm mền trùm lại. Thế vậy, bà Linh chạy đến cảng và cứu được. Phần tôi đến bên một thanh niên đang trộn hồ, yêu cầu tạm ngưng, thì anh ta cho tôi một trận mưa cát và xi măng phủ từ đầu xuống toàn thân. Cát và xi măng chỉ vào mắt tôi, chứ không gây thương tích gì. Tình hình căng thẳng có phần giảm đi. Lực lượng đông đảo phía ông Quỳnh, dưới sự hướng dẫn của các cán bộ xã, đã lùa dần các phụ nữ Công giáo và tôi ra khỏi thửa đất đang tranh chấp, đồng thời một số thanh niên khác làm ngay những hàng rào chắn ngang lối vào. Do đó, từ từ tất cả các phụ nữ Công giáo không còn ai ở lại được trong đó. Họ dùng lưới B40 chắn ngang con đường bê tông và nhiều thanh niên án ngữ tại các hàng rào chắn. Đứng ngoài thửa đất tranh chấp, các phụ nữ Công giáo lớn tiếng tranh luận. Còn tôi nói những câu, tại sao? Chẳng hạn tại sao đại diện chính quyền không đến can thiệp mà để người dân xâu xé nhau? Tại sao chính quyền địa phương lại xúi dục, thúc đẩy ông Quỳnh làm nhà cho bằng được, trong khi biết rằng họ giáo đang khiếu nại? Phải chăng chính quyền địa phương muốn chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, muốn chia rẽ các tôn giáo với nhau hay sao? Nhìn hành động của các cán bộ xã, chúng tôi phải đau xót thốt lên lời. Việc làm này cho thấy chính quyền địa phương muốn đàn áp tôn giáo. Nếu vậy thì hãy giết chúng tôi luôn đi. Chúng tôi nhận thấy thật tiếc cho quê nhà chúng tôi, có những đại diện chính quyền mang bộ mặt cường hào ác bá của thời đại mới. Họ tung hoành ngang dọc chẳng sợ ai, chẳng xem ai ra gì, coi thường pháp luật. Phải chăng phép vua thua lệ làng? Sau đó, vào khoảng 9 giờ, có nhiều linh mục đến thăm hiện trường, trong đó có linh mục Francisco Xavier Nguyễn Văn Hoàng, hạt trưởng hạt Hưng Phú, được tòa tổng giám mục phái đến. Ngài đến hàng rào chắn B40, mong gặp ông Quỳnh hay người đại diện phía ông Quỳnh để nói chuyện, nhưng phía ông Quỳnh trả lời là bận việc không gặp được. Thế là ngài đành phải trở về nhà thờ. Và đến khoảng 13 giờ kém, thì mỗi người chúng tôi ai nấy trở về gia đình. Tường trình vụ việc trên đây, chúng tôi khẩn thiết kính xin quý vị lãnh đạo cấp tối cao sớm cứu xét cho chúng tôi, để chúng tôi ra khỏi bầu khí căng thẳng mà mỗi ngày chúng tôi phải chịu đựng từ những vị đại diện chính quyền không còn tư cách lãnh đạo là sống và làm việc vì hạnh phúc của nhân dân. Như thế, chúng tôi mới có được cuộc sống an lành và tự do tôn giáo mà cùng nhau chung sức xây dựng đất nước mỗi ngày một tốt đẹp hơn, trong khả năng mỗi người chúng tôi có thể. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành tri ân và rất tin tưởng cùng hy vọng quý vị lãnh đạo cấp tối cao giải quyết thỏa đáng cho chúng tôi. Trân trọng kính tường trình, Linh Mục Đặng Văn Nam. Tình Vatican. Trong một chương trình truyền hình có tựa đề là Đồi Canvario của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, được kênh số 1 của Đài truyền hình quốc gia Italia phát hình vào lúc 8:35 tối thứ Sáu hôm qua, vừa trước khi bắt đầu nghi thức suy niệm đàn thánh giá tại hí trường Colosseo, Roma. Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã xác định rằng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị hành động với sự sáng suốt hoàn toàn, và Ngài có đầy đủ khả năng sáng suốt để quyết định. Đức Hồng Y cho biết thêm rằng, tinh thần của Đức Thánh Cha còn sắc bén, và khả năng phân định của Ngài lại càng sáng suốt hơn nữa. Dù đang đau khổ vì tật bệnh, nhưng Đức Thánh Cha còn có khả năng phán đoán, chọn lựa điều gì thiết yếu và cai quản giáo hội. Đối với Đức Hồng Y, thì trong thời gian Đức Thánh Cha bị bệnh và đang dưỡng bệnh này, vấn đề cai quản giáo hội không bao giờ được đặt ra. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị có một trách nhiệm duy nhất đã được Chúa Kitô trao phó cho, và chỉ có một mình Chúa mới có quyền rút lại điều này mà thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự trên bài giảng của Đức Cha Bùi Tuần trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh tại nhà thờ chính tòa Long Xuyên, do Minh Duy trình bày. Anh chị em thân mến, trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh, chúng ta thường được nghe nhắc lại những việc quan trọng mà Chúa Giêsu đã làm trong bữa tiệc ly, đó là lập bí tích thánh thể, lập bí tích truyền chức thánh, rửa chân cho các môn đệ, trói lại điều răn mới là yêu thương nhau. Những việc trên đây được coi là rất quan trọng. Hôm nay, chúng ta nghe nhắc lại, chúng ta tưởng nhớ lại. Tâm tình của chúng ta lúc này là tạ ơn, là đón nhận, là cầu xin, là thống hối. Để những tâm tình đạo đức trên đây tăng chất lượng tốt, chúng ta nên để ý thực hiện thêm hai việc sau đây. Thứ nhất là hãy gặp gỡ Chúa Giêsu. Ngài đang hiện diện trong thánh lễ này. Ngài đang nhìn mỗi người chúng ta một cách âu yếm. Ngài đang ở bên ta. Ngài đang âm thầm nói với lòng ta lời Ngài nói xưa trong bữa tiệc ly. Chúa Cha đã yêu thương Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu các con như vậy. Các con hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 9. Chúa đã phán như thế, thì thực sự đúng là như thế. Xin anh chị em hãy tin vững vàng vào tình yêu Chúa. Ai càng cảm thấy lòng mình đang chất chứa những gánh nặng, càng nên đến gặp gỡ Chúa Giêsu với lòng tin cậy. Bởi vì, chính Ngài đã phán, tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Phúc âm Matthew chương 11 câu 28. Hiện nay, hiện tượng thất vọng đang tăng, hiện tượng bế tắc đang chuyển sang nhiều ngã tiêu cực. Trước tình hình này, chúng ta, những người tin theo Chúa, càng phải phấn đấu. Một đàn, hãy xin ơn vững tin vào tình yêu Chúa. Một đàn, hãy lắng nghe tiếng tình yêu của Chúa mời gọi và thực hiện với tất cả thiện chí của ta. Việc Chúa mời gọi cách riêng chiều nay là điều răn mới của Ngài. Như vậy, việc thứ hai là nên để ý là đón nhận lời Chúa Giêsu trói trong bữa tiệc ly. Thầy cho các con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 39. Về điều răn yêu thương, chúng ta đã nghe nhiều. Ở đây, tôi chỉ xin lưu ý anh chị em chi tiết này, là hãy biết tế nhị và dấn thân hơn đối với những người đau khổ, bệnh tật, nghèo túng, bị bỏ rơi, sống trong cảnh tối tăm bất cứ về phương diện nào. Đức tin dù mạnh tới đâu, nếu không được phiên dịch ra bằng thái độ và việc làm yêu thương đối với người xung quanh, nhất là đối với những người bé mọn, yếu đuối, túng nghèo, thì đức tin đó kể như chết. Càng ngày, giá trị đạo đức của mỗi người càng được cân đo bằng tấm lòng từ thiện, bằng tình người, bằng sự dấn thân phục vụ con người một cách khiêm nhường, quảng đại cho đi và chia sẻ cuộc sống những người cùng khổ. Trên đây, tôi nhắc tới hai việc. Một là gặp gỡ Chúa Giêsu và tin vào tình yêu của Ngài.
hay là yêu thương người khác như Chúa đã yêu thương chúng ta. Hai việc đó, nếu được thực hiện chu đáo, sẽ biến bản thân ta thành một thánh lễ sống động. Ta đem thánh lễ cuộc đời ta kết hợp vào thánh lễ của Chúa Giêsu dâng trên thánh giá. Nhờ việc đó, ta sẽ thực hiện một cách thiêng liêng lời Chúa Giêsu dạy trong bữa tiệc ly. Thầy là cây nho, các con là cành. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, các con cũng vậy. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 15, câu 1 đến câu 4. Thánh lễ đời ta trong thánh lễ của Chúa Giêsu như cành với cây, đó là một hướng ta nhắm đi tới, hôm nay và suốt cuộc đời. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể thương dắt ta đi về hướng đó trong tình yêu của Ngài. Tình hình hội thánh tại Việt Nam đang rất cần mọi người chúng ta đi về hướng đó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Cha Bùi Tuần trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh tại nhà thờ Chánh Tòa Long Xuyên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Trại súc vật. Đây là chủ đề của chúng tôi trong chuyện tử tế tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, 30 năm trôi qua như tia chớp trong dòng lịch sử dân tộc. Niềm đau thương hằn sâu nơi tâm tư và cuộc sống của người Việt Nam. Người Việt hải ngoại vẫn chưa nguôi ngoai vì sự mất mát to lớn về vật chất lẫn tinh thần của bản thân và dân tộc. Người Việt quốc nội xót xa vì cuộc sống thiếu thốn và thua kém triền miên trên mọi phương diện đối với bước tiến vũ bão của nhân loại. Không người Việt Nam nào có lương tri lại cảm thấy hãnh diện về tình hình đất nước và cuộc sống của dân tộc hiện nay. Nhìn lại quá khứ, cuộc chiến nội gia xáo thịt ác liệt và dai dẳng lưu lại những nỗi buồn khôn nguôi. Hướng về tương lai, đất nước dân tộc vẫn ở trong tình trạng chậm tiến triền miên về tư duy lẫn hành động cụ thể, khiến người Việt Nam khó lòng ngẩng đầu lên. Trong niềm đau chung ấy, hôm nay chúng tôi muốn đọc lại cuốn tiểu thuyết giả sử có tựa đề Trại súc vật của nhà văn Anh George Orwell, xuất bản hồi năm 1943. Vào một đêm, sau khi ông chủ Jones đã ngủ mê mệt vì say rượu, các thú vật của nông trại Minor tụ họp trong nhà chứa cỏ để nghe con heo già Old Major kể về một giấc mộng kỳ lạ. Khởi đầu bằng một giọng nói rõ ràng và đầy sức mạnh, heo già Major kể lại sự hiểu biết của mình về bản chất của cuộc đời. Theo đó, trên quãng đời này, các con vật đã phải làm việc cực nhọc, chịu đựng gian khổ, không được ăn no, tới khi không còn sức lao động nữa, thì bị làm thịt. Tại sao có sự bất công này? Thưa, bởi vì các con vật đã bị làm nô lệ cho loài người, và đây là giới sinh vật chỉ tiêu thụ mà không sản xuất. Vì vậy, chỉ còn một giải pháp là phải lật đổ loài người. Mọi con vật phải đoàn kết lại vì một mục đích chung là nổi dậy. Buổi họp bị gián đoạn một thời gian ngắn vì vài con chó chạy đi đuổi chuột. Heo già Major đề nghị bỏ phiếu quyết định loài chuột là đồng chí. Kế đó, mọi con vật đều tán thành một quyết định khác của heo già Major như sau. Con người là kẻ thù. các con vật cần phải tránh xa các thói quen của con người. Không dùng nhà để ở, không cần giường để nằm, không mặc quần áo, không sử dụng tiền bạc, mậu dịch, vân vân. Và nhất là, tất cả mọi con vật đều là bạn. Không con vật nào được giết một con vật khác. Mọi con vật đều bình đẳng. Heo già Major đã không thể mô tả hết giấc mộng tốt đẹp của nó cho các con vật khác nghe. Đây là giấc mộng về một trái đất không còn loài người. Nó cũng dạy cho các con vật khác bài hát Các thú vật của nước Anh mà nó học được trong giấc mộng. Nhờ hát đi hát lại mà các con thú vật trở thành cuồng nhiệt. Không lâu sau đó, heo già Major qua đời, nhưng các con vật còn sống khác đều cần phải hiểu rõ nền triết học súc vật chủ nghĩa và đều phải nổi dậy chống lại ông chủ Jones. Công tác giảng dạy và tổ chức quần chúng được giao phó cho các con heo, bởi vì loài heo được coi là những con vật tinh khôn khéo léo. Trong số các con vật này, có hai con tài giỏi nhất là heo Snowball và heo Napoleon. Ngoài ra, còn có heo Squealer, là một con vật có tài ăn nói. Ngày tháng trôi qua, ông chủ trại Jones càng uống nhiều rượu mạnh và càng trễ nải trong việc chăm sóc nông trại. Rồi vào một buổi chiều kia, khi ông Jones quên cho súc vật ăn uống sau một ngày dài, các con vật phá cửa, xông vào máng ăn và giành ăn uống. Ông Jones và các người làm của ông bèn dùng roi, gậy đánh đập các con vật. Các con vật đói ăn này không thể chịu đựng hơn được nữa, chúng bèn tấn công các kẻ đàn áp. Vừa ngạc nhiên, vừa hoảng sợ, các chủ lẫn tớ đều bị đuổi khỏi nông trại. Thật bất ngờ, cuộc nổi dậy đã thành công. Ông Jones không còn nữa. Nông trại Manor từ nay thuộc về các súc vật. Niềm vui của tất cả súc vật thật là vô kể. Chúng là chủ nhân và sẽ làm việc hòa thuận với nhau suốt đời. Chúng phấn khởi khi các con heo dạy chúng biết đọc và biết viết. Bảng hiệu nông trại Manor nay được đổi thành trại súc vật. Trên vách tường của vựa lúa, bảy dấu điều của chủ nghĩa súc vật cũng được viết rõ như sau. Thứ nhất, ai đi hai chân đều là kẻ thù. Thứ hai, ai đi bốn chân hay có cánh đều là bạn. Thứ ba, không con vật nào được phép mặc quần áo. Thứ tư, không con vật nào được phép ngủ trên giường. Thứ năm, không con vật nào được phép uống rượu. Thứ sáu, không con vật nào được phép giết một con vật khác. Thứ bảy, mọi con vật đều bình đẳng. Sau cuộc nổi dậy thành công, mọi con vật đều phải ra đồng làm việc, và vào ngày Chủ nhật, chúng tụ họp trong vựa lúa để thảo luận về các đường lối, chính sách của nông trại mới. Các con heo trở nên các kẻ giám sát vì được coi là thông minh nhất. Chúng thuyết phục các con vật khác tin rằng loài heo luôn luôn sống đạo đức và bao giờ cũng quyết định đúng đắn, chí công, vô tư. Vào mùa thu năm đó, ông Jones và các gia nhân cố gắng tìm cách chiếm lại nông trại nhưng không thành công. Ngày tháng trôi qua, giữa các con heo đã bắt đầu có bất đồng ý kiến. Lòng tham quyền lực đã khiến cho heo Napoleon trở nên một nhà độc tài. Nó cùng với các con heo khác dọn vào trong nhà của nông trại. Tại đây, chúng bắt đầu ngủ trên giường. Chương trình xây dựng một cối xay gió mà các con heo đề ra đòi hỏi nhiều vật liệu. Cho nên thực phẩm phải bán đi, đồ ăn bị cắt giảm. Nhưng các con heo thì vẫn mỗi ngày một mập thêm. Với thời gian, khẩu phần dành cho các con vật khác bị bớt đi, ngoại trừ heo và chó, vì hai loài này cần được bồi dưỡng nhiều hơn. Ngoài cối xay gió, trại súc vật còn phải xây dựng một trường học để dạy dỗ lớp heo trẻ. Năm tháng trôi qua, trại súc vật được mở mang thêm, nhưng lương thực vẫn thiếu, mặc dù các con vật phải làm việc cực nhọc hơn. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì nông trại là sở hữu của hai loài heo và chó. Một hôm, heo Swigler lùa các con cừu qua một khu riêng trong một tuần lễ. Lúc trở về, các con vật này ngạc nhiên vô cùng khi thấy một con heo đi thẳng người bằng hai chân sau. Sau đó, tất cả mọi con heo cũng đều đi thẳng người. Riêng heo Napoleon còn đeo một cây roi bên hông. Sau đó tất cả mọi con heo xếp hàng đi vào trong nhà. Từ nay, tất cả các con heo đều mang roi bên mình. Chúng mua máy truyền thanh, mặc quần áo giống như ông Jones. Chúng cũng tiếp đón các chủ trại láng giềng. Vào một đêm tối, tiếng ồn ào và tiếng nhạc bay ra từ căn nhà nông trại. Mặc dù sợ hãi, các con vật khác cũng tò mò, lại gần cửa sổ, và nhìn thấy bên trong cảnh trí nhiều người và nhiều heo ngồi chung quanh cái bàn rộng, cùng nhau đọc diễn văn và uống rượu. Khi một chủ trại chúc mừng sự thành công của trại súc vật, thì heo Napoleon đáp lời, hứa sẽ tăng cường thương mại với các nông trại láng giềng. Về khuya, bữa ăn nhậu này kéo dài thành một đám cãi lộn. Tác giả George Orwell kết luận như sau. Ngó nhìn qua cửa sổ, các con vật bên ngoài không thể phân biệt nổi ai là heo, ai là người. Với kết luận trên đây của tác giả cuốn sách Trại súc vật, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiểu sử Mạc Sen Văn. Chúng ta đang theo dõi cuộc đời niên thiếu của Mạc Sen Văn. Mùa đông năm 1940-1941, thế giới chiến tranh ngày càng sôi động. Văn bước vào giai đoạn 3 trong cuộc đời mình. Giữa đêm đông lạnh lẽo, thời kỳ đại hoan hỷ sắp đến. Mùa Noel 1940-1941, Văn nhận được hồng ân của Thiên Chúa. Văn gọi là món quà tình yêu. Khi được rước Chúa vào lòng, Văn nghe như Chúa Giêsu mặc khải một bí mật. Đau khổ là thánh ý nhiệm màu của Chúa, là món quà tình yêu. Lòng con còn chịu đè nặng dưới sự sợ hãi của đau thương. Con đau khổ, nhưng con vẫn trốn đau khổ. Nay thì con không phải là hèn nhát đến thế. Chúa đã giao cho con một sứ mạng, làm cho đau khổ hóa nên hạnh phúc. Con không diệt khổ, nhưng đổi khổ ra phúc. Một sức mạnh với một tình yêu, đời con từ nay chỉ là nguồn hoang lạc. Phải chăng đó là cảm tính thành kính, một cảm tính đạo đức, hay là một phát sinh mới mẻ? Mọi việc sẽ được xác minh ngay. Trong lễ nhì, Văn áp cuốn sách kinh gần cây đèn nến để đọc một đoạn kinh. Thình lình có kẻ nào đó trong gia đình thổi tắt cây nến và nói cho Văn biết là cậu bé không được ở đây. Phản ứng của Văn thật bất ngờ. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Giá như mọi lần trước thì con đã cào nhào, nhưng hôm nay con không còn thế nữa. Con bình tĩnh xếp sách lại và nhanh nhẹn lủi vào một xó cột. Ở đây, con dâng cho Chúa những giọt nước mắt. thắng trận. Đây là một chiến công đầu mùa, tuy nhỏ nhặt và không đáng kể gì với những lần chua chát khác. Nhưng là một lần con đã vui chịu và vui chịu vì yêu mến Giê-xu. Sau khi ấy, con lên viếng hang đá và dâng cho Chúa Giê-xu thơ bé món quà con vừa được. Về nhà, con lại gặp người lúc nãy mà con cứ chúc lễ như thường. Văn đã biến đổi, không còn là Văn ngày xưa nữa. Trong đêm ánh sáng này, Văn được tái sinh ở một nơi nào đó, và một bước nhảy, một khoảng chạy khổng lồ bắt đầu. Biết bao ánh sáng chiếu rọi những tuần lễ sau đêm Giáng sinh, Văn cảm thấy như được sống lại. Văn đã tìm lại được sự tươi mát của tâm hồn, cũng như lúc còn bé bỏng, những nhiệt tình hồn nhiên dâng lên, bộc phát từ tâm hồn cậu bé. Văn lại mơ tưởng, cậy trông. Khung cảnh cuộc sống bên ngoài của Văn cũng sắp thay đổi. Đầu năm 1941, vào dịp Tết Nguyên Đán, bà cô Khánh đến thăm gia đình. Thấy cháu cưng yêu của mình xanh xao, vàng giọt, hốc hác, bà cô bàn bạc với mẹ Văn và được bà mẹ đồng ý để Văn về sống với bà cô một thời gian. Trong nhiều tháng ở nhà bà cô, Văn tìm lại được cuộc sống thăng bằng. Lại thêm một may mắn bất ngờ khác. Cô Đê, vợ mới cưới của người anh họ tên Khanh, sống tâm đắc, hòa hợp, thân thiết với Văn trong tình yêu thương của Chúa. Thật ra công việc hàng ngày của cậu bé có vẻ hèn mọn là chăn bò. Nhưng Văn vui lòng lãnh nhận. Không những thế, Văn hãnh diện vì dù sao Văn không phải là đứa bé ăn bám. Hơn thế nữa, việc ấy đẹp lòng bà cô, làm vui lòng mọi người trong gia đình, tất nhiên cũng vừa ý Chúa hài lòng. Đó là lập luận đơn sơ mà cao cả của cậu bé. Ân sủng đêm Giáng sinh, tâm hồn tràn ngập Chúa hài lòng, Văn sống vui tươi, thanh thản, bình an. Chung đụng với bọn trẻ chăn bò trong xóm, Văn thất vọng vì tính tình dung tục của chúng, đành phải lén xa và bày ra những cuộc rước kiệu lạ lùng. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Ngày ấy, con chẳng có cái thú nào hơn là tìm cách chơi với Đức Mẹ, cái thú tổ chức rước kiệu. Tuy nhiên, con chỉ có một mình với con bò. Con chia cánh đồng ra làm nhiều khoảng cách xa nhau, rồi trang sức cho con bò thật đẹp, bằng đủ mọi sắc hoa trên hai chiếc sừng. Xong rồi con quỳ trên lưng bò, tay cầm ảnh Đức Mẹ, và cho bò ăn đi từ từ trên các bờ ruộng. Còn con thì lần hạt to tiếng. Hễ khi nào con lần xong một chục mà bò chưa đi đến quãng đồng con đã chia để đọc sang chục khác, thì con đứng dậy trên lưng bò và hát một bài kính Đức Mẹ. Những buổi rước ấy thường kéo dài ra đến hàng hai ba giờ mà con không bao giờ thấy mệt. Và chỉ khi nào bò ăn no rồi, con mới chấm dứt cuộc rước để đưa bò về chuồng. Một bữa nọ, có người bổn đạo trong xóm để ý quan sát cậu bé rước kiệu Đức Mẹ, đã trách cứ cậu bé và phê phán cậu bé thiếu kính trọng đối với Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa. Văn đáp lại tức khắc như sau: cháu làm gì mà thiếu kính trọng? Cháu yêu Đức Trinh Nữ là mẹ của cháu, bất cứ ở đâu cháu cũng yêu người là mẹ của cháu. Ông ta chứng hững, miệng lẩm bẩm, đúng là thằng bé mất dạy. Việc nho nhỏ vừa xảy ra là một cơ hội để Văn cho chúng ta một bài học ý nghĩa mà Văn khắc ghi vào lòng. Sống gần Chúa, sống kề cận Chúa, đó là cuộc sống êm ái, dịu dàng, hạnh phúc. Văn đã chiến đấu, đã hy sinh tất cả để khẳng định chân lý này. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Biết bao nhiêu tâm hồn đổ với Chúa còn sợ sệt như một cái gì cao xa quá. Trong thâm tâm họ, không bao giờ dám có một tư tưởng thân mật với Chúa, vì họ chưa thấu hiểu tình yêu, chỉ coi Chúa như một ông vua trên hết các vua, và quyền hành cao cả không ai bằng. Và vì thế, thân mật với Chúa là một việc họ cho là không được. Nhưng con cảm thấy một khi con đã biết gieo mình vào lòng Đức Mẹ, thì mỗi khi con được Đức Mẹ ẵm con đến gần Chúa hơn, con nhận thấy Chúa đối với con gần gũi như một bông hoa trên bãi cỏ, như tiếng gió rì rào trên ngọn thông, như trong vẻ hùng vĩ có một bình minh, như tiếng chim reo rắc khắp mọi vùng. Không, đối với con, Chúa không là một cái gì cao xa quá bao giờ. Con không thấy người tỏ hiện cùng con, nhưng tất cả mọi vật đều là như tiếng nói, là biểu tượng, làm cho con quyến luyến và lụy phục người. Cánh đồng vì thế, đối với con ngày một thêm đẹp và đưa con đi sâu vào lòng Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, một đọc sách hôm nay xin tạm ngưng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Đặng Thế Dũng với một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, để chuẩn bị tâm lòng bước vào tuần thánh, có lẽ không có gì thích hợp hơn là cùng nhau noi gương mẹ Maria giơ tay đón nhận thập giá, khổ đau và tươi vui hôn kính thánh giá đời ta trong tin yêu. Đón nhận thập giá và khổ đau, mọi thập giá và mọi khổ đau đã là lời Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ thuộc mọi thời đại và sống ở khắp nơi trên trái đất này. Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được. Là con Chúa, chúng ta đã được cưu mang và sinh thành trong đau thương, máu và nước mắt xối chảy từ cây thánh giá cứu độ trường sinh. Hơn nữa đau khổ là kỳ phần gắn liền với con người sống trên trần gian này như hậu quả tội lỗi của loài người. Nhưng trong chương trình cứu độ, khổ đau cũng là định luật của Thiên Chúa khôn ngoan toàn thương tự hữu. Dĩ độc trị độc, Thiên Chúa đã dùng chính khổ đau để cứu chuộc con người. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta hãy tận dụng mọi khổ đau để mưu cầu ơn cứu độ cho chính mình và cho toàn thế giới. Như thế không lẽ chúng ta lại muốn tìm tránh né khổ đau? Mà cho dù chúng ta có tìm tránh né khổ đau đi nữa, thì nó vẫn lại càng tới gần chúng ta hơn. Thật ra, thánh giá cắm rải rác khắp nơi trong cuộc đời. Cuộc đời hôn nhân cũng như cuộc đời giáo sĩ tu sĩ và cuộc đời giáo dân tận hiến giữa đời. Và trong một nghĩa nào đó, thánh giá cắm rải rác nhiều hơn trong cuộc sống cộng đoàn dòng tu. Vì tội lỗi, bất toàn, yếu đuối, chúng ta tạo ra thánh giá cho nhau và chất lên vai nhau. Nhưng kéo lê thánh giá thì thấy nặng, chứ vác thánh giá lên vai đi thì thấy nhẹ hơn. Vậy chúng ta hãy nhẫn nhục ôm nhận mọi thánh giá to nhỏ mà chính chúng ta đã dại dột tạo ra cho nhau, hay chính Chúa quan phòng gửi tới cho chúng ta, ôm nhận một cách vui vẻ và biết ơn, để sứ mệnh tông đồ tình yêu cứu rỗi cao cả của chúng ta được kết quả phong phú. Dưới bóng thánh giá tràn đầy ân phúc yêu thương cứu độ của Chúa Giêsu, đấng toàn thương, mẹ Maria đã sinh ra chúng ta trong sứ mệnh tông đồ tình yêu cứu rỗi. Mẹ ấp ủ nuôi dưỡng chúng ta, mẹ thánh hóa chúng ta trong nhiệm lực yêu đương của Chúa Thánh Thần, mẹ cùng với chúng ta tái sinh Chúa Giêsu Kitô trong các linh hồn, mẹ cùng với chúng ta chịu đau khổ để thi hành sứ mệnh cộng tác với chương trình tình yêu cứu độ của Chúa. Vì thế chúng ta hãy ngoan thảo nép mình trong bóng cánh tay yêu thương của mẹ, hãy liên lỉ kết hợp mật thiết với mẹ. Đặc biệt, nếu chúng ta muốn đền bù những yếu đuối, những lầm lỗi của chúng ta, và nếu chúng ta muốn làm vui lòng đẹp ý Chúa Giêsu, bạn tình chí thánh của linh hồn chúng ta, thì hãy trang điểm tâm hồn và đời sống bằng những chuỗi ngọc đau khổ và hy sinh. Chúng ta hãy quý chuộng những đau khổ và thánh giá, cho con tim chúng ta hơn là quý chuộng những êm thú thoa dịu nâng niu. Vì khi được an ủi, chúng ta có thể pha lẫn tự ái yêu mình, chứ chịu gian truân thử thách thì chỉ có tình yêu mến Chúa thật tinh rồng mà thôi. Chúng ta hãy xem, tất cả đời sống của Chúa Giêsu cứu thế đều quy hướng vào đức hy sinh lớn lao. Huống chi chúng ta là những bạn nghĩa thiết của Chúa, là đạo binh hồn nhỏ, là những người muốn thánh hiến toàn cuộc sống cho Chúa trong ơn gọi hôn nhân, ơn gọi giáo sĩ tu sĩ, ơn gọi tận hiến giữa đời, là tông đồ tình yêu cứu rỗi, chúng ta lại càng cần phải tái diễn trong chúng ta hình ảnh Chúa Giêsu Kitô tử giá và liên kết chặt chẽ với người để được biến thành của lễ hy sinh, yêu mến, đền tạ, dâng hiến cho Đức Chúa Cha. Vậy hãy quảng đại chịu đựng mọi hy sinh đau khổ trong khi thi hành nhiệm vụ tông đồ tình yêu cứu rỗi với tình yêu liên lỉ Giêsu Maria Giuse, kết hợp chúng với công nghiệp vô cùng của Chúa Giêsu để những hy sinh ấy trở nên vô giá, cứu rỗi các linh hồn. Vì thế trong mọi cảnh ngộ của đời sống, vui hay buồn, may mắn hay rủi ro, chúng ta hãy an vui sung sướng, cậy trông vô biên và tin vững vào tình yêu thương mà Cha Má dành để cho chúng ta, để càng ngày chúng ta càng lớn mạnh lên trong tình yêu dịu ngọt, dạt dào khôn tả của Cha Má. Hãy xác tín rằng trong hiện tại và trong tương lai, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse luôn đem trọn cả trái tim và ánh nhìn chiếu ái, đậm tình yêu thương, lo lắng của Hiền Mẫu và Hiền Phụ để theo dõi từng bước chân chúng ta. Mẹ và Cha Thánh sẽ đồng hành với chúng ta trong cuộc sống nhiều gian truân đau khổ, những lúc lòng buồn rười rượi, những khi mọi hoạt động, mọi toan tính bên ngoài đều gặp thất bại, và cả những lần cuộc đời như tới bước đường cùng. Lúc đó, Mẹ và Cha Thánh vẫn âu yếm ở sát bên chúng ta. Các ngài lay động, canh chừng, khích lệ, ủi an và soi sáng cho chúng ta bằng chính nguồn ánh sáng chân thiện mỹ bất diệt của Chúa Thánh Thần, để trong vòng tay tác thánh lạ lùng của Ngài, chúng ta sẽ được tràn ngập phúc lành. Nhờ vậy, tâm hồn bé nhỏ đáng yêu của chúng ta sẽ được hưởng một niềm vui tươi an bình, sung sướng khôn tả của trời cao. Lúc đó, với tình yêu Chúa nồng nàn liên lỉ, chúng ta sẽ lấy đau khổ làm vui, lấy đau thương sỉ nhục làm lẽ sống và làm vinh quang, sung mãn trường cửu cho chúng ta. Phải! Linh đạo trái tim yêu dạy cho chúng ta biết rằng sống niềm cậy trông tín thác trẻ thơ là phải hy sinh vác thập giá, phải nhận lãnh thập giá, được lồng trong một ý nghĩa mới, ý nghĩa của tin yêu, ý nghĩa của cứu thế. Có nghĩa là tin tưởng vững chắc vào tình yêu và quyền lực siêu phàm của Thiên Chúa, đấng luôn luôn âu yếm, cẩn mật canh chừng, săn sóc, nâng đỡ và ấp ủ chúng ta như một người cha hiền độ lượng khôn tả. Vì thế với lòng tin sáng suốt, chúng ta hãy tận tình nồng nhiệt hăm hở đón nhận mục tiêu cậy trông mà Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse đề nghị với chúng ta, tức là cởi mở tâm hồn, sẵn sàng mau lẹ, chấp nhận ý nghĩa thâm sâu bao la của yêu thương và của thập giá. Nghĩa là đón nhận sứ điệp yêu thương cứu rỗi phong phú Thiên Chúa dành cho những tâm hồn thơ nhỏ đáng yêu. Khi chúng ta sẵn sàng như thế, trong gian truân và tân toan đau khổ cơ cực, qua từng giờ từng phút, Thánh Thần Chúa sẽ tác thánh, tôi luyện chúng ta trở nên cho thiên đàng và trần thế, một Chúa Giêsu thơ bé của lòng mẹ, một của lễ hy sinh cứu độ vô giá. Nhờ đó, chúng ta đáng lãnh nhận cho mình, cho thế giới, cho giáo hội, dân tộc và quê hương Việt Nam một nền hòa bình chân chính, an vui và thánh hảo. Trong lăng kính của sứ mệnh tình yêu cứu rỗi đó, bạn đừng ngạc nhiên khi Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse ban tặng cho bạn cây thánh giá của đấng tình quân yêu thương là Chúa Giêsu. Mỗi lần người đến với bạn qua cây thánh giá của nhiệm vụ, bệnh tật, đau khổ, trái ý phiền lòng và mọi thứ bất chắc, bạn hãy ôm hôn người. Hãy để cho người được thỏa ý mặc tình hôn yêu bạn bằng những cây thánh giá người gửi cho bạn. Đón nhận thánh giá là bạn đã cùng với đấng bạn yêu mến phân phát ơn cứu chuộc cho các anh chị em khác rồi. Hầu hết chúng ta đều được Chúa ưu ái gửi cho quà thánh giá bệnh tật hoặc yếu đau. hãy cố gắng tỏ ra thật ngoan, thật bé nhỏ trong việc chịu đựng bệnh tật và những đau khổ phiền phức kèm theo tật bệnh, cũng với mục đích trở nên Chúa Giêsu ấu thơ nằm ngủ trên cánh tay mẹ Maria. Thiên Chúa Mẹ và Cha Thánh Giuse chỉ mong cho chúng ta nên thánh, hoàn toàn suy phục thánh ý Thiên Chúa để cứu rỗi các linh hồn. Vì thế, chúng ta hãy cố gắng để thực sự trở nên những của lễ hy tế cả hồn lẫn xác cho Thiên Chúa. Mọi thử thách cam go mà chúng ta phải gánh chịu là do chính bàn tay yêu thương quan phòng khôn ngoan cực thánh của Thiên Chúa xếp đặt và gửi đến cho chúng ta. Hãy luôn nhớ rằng thánh giá là dụng cụ Thiên Chúa đã dùng để cứu chuộc nhân loại, thì thánh giá là phần tốt đẹp tuyệt vời chỉ duy mình Chúa xếp đặt và ưu ái trao ban cho chúng ta. Thánh giá và thử thách cần thiết cho chúng ta, để chúng ta được cứu rỗi và nên thánh. Vì lý do rất hiển nhiên là chính Chúa Giêsu cũng đã phải chết trên thánh giá, chết đi cho con người phàm tục để sống lại đời sống mới đầy vinh quang. Chúng ta hãy coi cuộc đời của ba trái tim yêu trong thánh gia Nazareth, Giêsu, Maria, Giuse là một chuỗi ngày dài khổ đau ê chề. Muốn trở thành trái tim yêu để cứu rỗi các linh hồn, lẽ nào chúng ta lại không noi gương Chúa Giêsu, mẹ Maria và Cha Thánh Giuse chấp nhận mọi thánh giá của cuộc sống thường ngày? Nhưng chỉ khi biết chịu khổ đau với Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu, các khổ đau của chúng ta mới có giá trị siêu vời là của lễ hy tế, giúp chúng ta nên thánh và cứu rỗi các linh hồn. Đau khổ đời này chỉ là phương tiện đưa chúng ta tiến đến thiên đàng hạnh phúc trường sinh vĩnh cửu. Đau khổ giúp chúng ta siêu thoát cách đắc lực tất cả mọi thực tại đời này và hướng tầm mắt chúng ta khỏi thế giới hữu hình để nhìn về hạnh phúc đời sau của thế giới vô hình. Vì thế, hãy hân hoan ôm hôn cây thánh giá của nhiệm vụ cùng với tất cả những phức tạp, phiền toái, đau thương, khổ sầu của nó. Cứ nhẫn nại chịu đựng xin vâng cách kiên trì và vui tươi ôm ẵm cây thánh giá cao trọng mà đấng chí ái và các vị hữu trách yêu thương trao gửi cho chúng ta. Nếu chúng ta thấy đuối sức, hãy tin tưởng cầu cứu mẹ Maria và Cha Thánh Giuse. Mẹ và Cha Thánh sẽ luôn phù trợ chúng ta, an ủi và nâng đỡ chúng ta. Nếu mẹ và Cha Thánh có gửi cho chúng ta một vài hy sinh, đau khổ, hãy đón nhận như những nụ hôn tình tứ của Chúa Giêsu tử giá, của mẹ và Cha Thánh dành cho chúng ta. Đồng thời, đón nhận cách biết ơn như thế cũng là nụ hôn yêu đương chúng ta dành cho Chúa Giêsu Kitô, anh yêu của chúng ta đó.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, trong một sứ điệp phục sinh gửi cho Tổng giáo phận Sydney, Australia, Đức Hồng Y George Bell có kể lại gương can đảm của một người phụ nữ Phi Châu như sau. Người đàn bà Phi Châu này hiện đang đứng coi một trung tâm giúp đỡ những người túng thiếu và không nhà không cửa. Cụ thể mỗi ngày bà nấu cơm và dọn cho họ ăn. Chuyện đáng nói là bởi vì bà, con gái của bà, và ngay cả đứa cháu nội 4 tuổi đều đã bị hãm hiếp dã man bởi chính những người đàn ông địa phương. Tội ác đã diễn ra ngay trước trung tâm cứu trợ của bà. Người đàn bà biết rõ những kẻ đã hành hạ bà. Bà vẫn thường thấy họ đi lại trên đường phố. Nhưng vì chế độ tham nhũng cho nên các phiên tòa chỉ là trò hề, và những kẻ gây ra tội ác vẫn không bao giờ bị trừng trị. Khi được hỏi tại sao, vì những đau khổ như thế, bà vẫn có thể tiếp tục sống và giúp đỡ những người hàng xóm và những người túng thiếu như thế. Bà trả lời như sau: bởi vì có Chúa đang ở với tôi. Quý vị và các bạn thân mến, những người ngoài Kitô giáo thường tỏ ra khó chịu và đôi khi bất mãn hay nổi giận về thái độ bình thản của các tín hữu Kitô khi đứng trước đau khổ. Người phụ nữ Phi Châu được Đức Tổng Giám mục George Beall đề cao trên đây không phải là một con người bất thường hay vô cảm. Bà phải đối phó với nỗi khổ đau khủng khiếp của bà từng ngày. Nhưng dù vậy, bà vẫn cảm thấy an bình và tiếp tục hy vọng. Sở dĩ người đàn bà này có thể đứng vững như thế, không phải vì bà không còn đau khổ nữa, mà chỉ vì Thiên Chúa vẫn có đó, và bà vẫn cảm nhận được tình yêu của Ngài. Câu chuyện trên đây đưa chúng ta vào trọng tâm của mầu nhiệm phục sinh. Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa thật và là người thật, đã đến trong thế gian và ở vào tuổi thanh niên. Ngài đã chịu tra tấn, hành hạ và cuối cùng chết treo trên thập giá. Nỗi đau khổ của Chúa Giêsu có thể mang lại niềm an ủi cho chúng ta những lúc chúng ta gặp đau khổ. Ngài đã chết, nhưng ba ngày sau đó đã sống lại và ra khỏi mồ. Ngài chứng minh cho chúng ta thấy rằng tình yêu và sự sống mạnh hơn đau khổ và sự chết. Phục sinh không chỉ là ngày lễ trọng nhất của Kitô giáo, mà còn là một mùa đặc biệt của hy vọng cho tất cả mọi người đang đau khổ. Kỳ thực, có ai trong chúng ta thoát khỏi khổ đau? Ít hay nhiều, mỗi người đều có một thập giá để vác. Nhưng Chúa vẫn có đó, và Ngài vẫn yêu thương chúng ta. Hôm nay, thứ bảy tuần thánh, chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu đang nằm trong mộ. Bầu khí tĩnh lặng của nhà thờ gợi lên trong tâm hồn chúng ta sự bình an. Đó là sự bình an của tin yêu và phó thác. Hình ảnh của Chúa Giêsu đang an nghỉ trong mộ nhắc nhở chúng ta về hình ảnh của hạt giống được gieo vào trong lòng đất. Như Ngài đã nói, nếu hạt giống được gieo vào lòng đất mà không thối đi, thì nó sẽ trơ trụi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, nó mới sinh nhiều bông hạt. Những nỗi khổ đau mà chúng ta đang trải qua là những hạt giống cần được gieo vào lòng đất. Chỉ khi nào chúng ta chấp nhận đặt vào ngôi mộ của Chúa Giêsu những nỗi khổ đau của chúng ta, niềm hy vọng mới bừng lên trong chúng ta, và niềm tin yêu và tín thác mới đơm hoa kết trái trong chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang chiêm ngắm Chúa trong ngôi mộ. Chúa đang yên giấc để chuẩn bị sống lại. Chúng con xin được đến với Chúa cùng với gánh nặng của bao vất vả sầu đau trong cuộc sống. Xin cho chúng con được kết hiệp với Chúa, để cũng được cùng với Chúa sống lại trong con người mới của tin yêu và hy vọng.
Con hãy nhớ rằng Đức Giêsu Kitô từ trong kẻ chết. Chúng ta nguồn tình quan nguồn đời của ta.
ta cùng chết với Ngài, ta sẽ sống với Ngài. Nếu ta cùng đau khổ với Ngài, ta sẽ thống trị với Ngài.
Ưu phiền của ta ở nơi Ngài, hoan lạc của ta cũng nơi Ngài. Tin tưởng của ta ở nơi Ngài, mối tình của ta cũng nơi Ngài.
Con hãy nhớ rằng Đức Giêsu Kitô từ trong kẻ chết Ngài đã phục sinh. Chúa cha ơn cứu độ chúng ta, chúng từ vinh quang muôn đời của ta.
Ân sủng của ta ở nơi, an bình của ta của ta ở nơi, cứu độ của ta nơi.
Con hãy nhớ rằng Đức Giêsu Kitô từ trong kẻ chết Ngài đã phục sinh. Chúa là ơn cứu độ chúng ta, chúng ta vinh quang muôn đời của ta.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban mùa ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.